vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải thận trọng trong cái việc đánh giá khi mà chưa đủ thông tin. Thứ nhất là nó có rất là nhiều nhân tố tác động đến cái chuyện là người ta quyết định như thế nào. Bởi vì phải cân nhắc rất là kỹ về những cái mặt thiệt hại những cái quyết định đó có thể mang lại. Nếu quyết định vội vàng, hấp tấp thì có thể là, tôi nói thí dụ trong trường hợp nguy cơ nó không phải là cao đến quá cao, mà mình ra quyết định rất là nhanh, thí dụ như là cấm tất cả các chuyến bay, đóng cửa biên giới chẳng hạn, thì có thể gây những thiệt hại rất là lớn về mặt kinh tế. Nhưng mà nếu mà cái nguy cơ có thể làm bùng phát một cái dịch gây chết người ở Việt Nam chẳng hạn, nếu mà ra quyết định chậm thì cái tai hại của cái việc chậm chạp đấy có thể là lớn hơn rất là nhiều, bởi vì lúc đó nó đụng đến sinh mạng của nhiều người. Vấn đề thứ hai là mình không rõ các cái thông tin đấy về mặt y tế, về mặt dịch tễ, về mặt thế này thế kia, mình không có đủ thông tin. Cái xúc cảm thì như vậy thì ai cũng có thể bày tỏ một cách rất là nhanh chóng, nhưng mà có đầy đủ thông tin để ra quyết định hay không thì lúc đó là thực sự là một vấn đề phải cân nhắc. Và tôi không nghĩ rằng là gì là chính phủ Việt Nam là họ coi thường cái sinh mạng của người Việt Nam. Gần đây nhất là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu và có chỉ thị rất là giáo diết để chống dịch bệnh. Có lẽ ở đây là vấn đề thông tin thì chắc chắn là chính phủ Việt Nam làm rất kém. Bởi vì trong những cái trường hợp như thế, chỉ có thông tin thật minh bạch để cho người dân hiểu rõ, lúc đó người dân hiểu, chứ không phải là để bảo rằng mình bưng bít thông tin để cho người dân tin. Càng bưng bít thông tin thì người dân càng lo ngại hơn. Cho nên là thực sự là thông tin minh bạch nó như là ánh sáng mặt trời, lúc đấy là nó tiêu diệt hết tất cả các cái mầm bệnh, tất cả những các cái thứ có thể gây rắc rối. Thì cái chuyện thông tin là cái chuyện mà cố hữu của bất kể một cái chế độ độc tài nào. Chúng ta thấy Trung Quốc họ cũng muốn biết thông tin, và ở Việt Nam thông tin cũng không được đưa ra một cách kịp thời rõ ràng. Tôi nói thí dụ là các cái chuyến bay của Vietjet sang Vũ Hán quay về vì cái lý do gì, tức là lúc đó nêu rất là rõ cho người dân, tức là đây là chở những người du lịch từ Vũ Hán đang ở Việt Nam về đấy, quay trở về không, nói rất là rõ như vậy. Rằng này bưng biết không ấy thì người ta phải suy đoán. Hoặc là tôi nói ví dụ là hàng ngàn người vào Quảng Ninh rồi có cháu bé 10 tuổi bị nghi cúm đấy phải nằm ở Hải Dương, thế thì cái đoàn đấy là gồm có bao nhiêu người, họ đi từ đâu đến đâu, bây giờ họ đang ở chỗ nào. Tức là nếu mà mình nói rõ được những cái điều đấy ra cho người dân thì người dân có thể người ta biết để người ta phòng tránh. Thực sự tức là tôi nghĩ là có đại vấn đề về thông tin.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoàng A rất nhiều, đồng ý với ông là vấn đề thông tin là cần thiết. Nhưng mà thưa ông, cái chuyện mà thông tin một đằng, còn cái chuyện người dân có tin hay không là chuyện khác. Bởi vì nhà cầm quyền đã bất tín với người dân rồi, qua vụ Đồng Tâm, qua vụ vườn rau Lộc Hưng, thì nói một đằng là một nẻo. Dù cho thông tin có rõ ràng đi nữa, người dân không tin thì cũng như không, cũng không có ích lợi gì. Nhưng mà trở lại vấn đề các biện pháp phòng ngừa về y tế, thì thưa ông, dẫu rằng trường hợp đại dịch không xảy ra, nhưng mà đề phòng trước vẫn hơn. Thưa ông cũng biết là tin tức từ Bắc Hàn và Mông Cổ vội vàng đóng cửa biên giới, mặc dù rằng họ biết rằng cái lợi ích về kinh tế có thể bị thiệt hại, nhưng mà cái sinh mạng người dân là quan trọng hơn. Và nếu mà đại dịch xảy ra thì không biết cái lợi ích thiệt hại về nhân mạng còn gấp bao nhiêu lần là cái lợi ích về kinh tế. Thưa ông,
phần sau cùng của cái câu hỏi của ông hay là cái bình luận của ông thì tôi đã nói trong cái phần trước rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói cái đoạn đầu là dân không tin một lần, rồi ba lần, thì đến lần thứ tư là người ta rất là khó tin. Cái đấy là hoàn toàn đúng. Bởi vì cái sự tin cậy là một cái giá trị rất đáng quý, và cái sự tin cậy đấy cũng không phải là của cho không biếu không. Cái đấy phải xây dựng, phải tốn rất là nhiều công sức, và cái đấy chỉ có chuyện minh bạch và phải xây dựng dần dần nó mới có. Rất đáng tiếc chế độ cộng sản này họ không hiểu được cái điều đó. Trước kia họ nghĩ là một mình họ kiểm soát toàn bộ hệ thống thông tin, từ các cái tổ chức gọi là chính trị xã hội mà người ta gọi rằng toàn bộ hệ thống chính trị của họ, từ đoàn thanh niên cho đến phụ nữ cho đến nông dân, Cái mạng lưới đấy là tuyên truyền bằng miệng thời, rồi họ nắm đài phát thanh, họ nắm truyền hình, họ nắm báo chí. Thì thời xưa là họ độc quyền như vậy, và người dân cũng vẫn còn quá dễ tin, chỉ biết là có thông tin một chiều như vậy, và người ta luôn luôn bị động, hay nói khác là người ta bị lừa. Thời thế nó đã thay đổi một chút, và bây giờ người ta không thể tin vào hệ thống nếu mà nó cứ nói dối liên tục như vậy. Đấy là một cái sự thật, và những người cộng sản Việt Nam phải đối mặt cái đấy. Đấy là một cuộc khủng hoảng lòng tin mà họ đã tự gây ra. Nhưng mà đối với một đất nước thì tôi nghĩ rằng người dân cần có thông tin, đấy là một nhu cầu. Và những cái người cung cấp thông tin về phía chính thống, báo đài của nhà nước, nhân dân khó tin nữa. Nhưng mà đáng tiếc, một cái mảng gọi là mạng xã hội thì chúng ta cũng có thể thấy tức là gì, là rất nhiều tin giả. Có những người không biết là vì lý do gì, có thể tức là gì là họ hằn thù nhau hay chăng, thì họ bảo là cái bệnh viện A này vừa mới tiếp nhận 6-7 người Trung Quốc bị nghi là nhiễm cúm Vũ Hán chẳng hạn. Trong khi đó tức là gì là nó không phải như vậy. Hay nói khác tức là gì là mạng xã hội nó như là một cái chợ. Rất là nhiều người nghĩ rằng tức là gì là mình nói thì cũng chỉ là nói chơi. Nhưng mà bởi vì cái nói chơi của người ta ấy, nó cũng là một cái đài phát thanh. Cho nên là cái độ tin cậy của những cái tin tức như thế là rất là thấp. Cho nên là thực sự là có một cái nhu cầu rất là lớn là xây dựng một cái nền báo chí thực sự chuyên nghiệp, thực sự trung thực và khách quan. Cái đó là cái mà đang hỏng ở Việt Nam. Và thực sự cái việc mà các cái tổ chức xã hội dân sự cũng như là những nhà kinh doanh có lẽ phải tham gia một cái rất là tích cực để lấp cái lỗ trống này, bởi vì cái phương tiện chính thức thì dân không tin, còn cái phương tiện mà dân có thể tin được bởi vì nó không là chính thức thì nó lại không chính xác. Nên là thực sự là cần có những cái cơ quan cung cấp thông tin đáng tin cậy, khách quan hơn. Và cái đấy là một việc rất là quan trọng để phát triển đất nước. Chứ tôi không có nói gì đến cái chuyện tức là gì phải đánh cái chỗ này hay là không đánh cái chỗ kia. Thực sự đấy là một cái nhu cầu rất rất là quan trọng. Nhưng mà cái việc đấy cũng không thể làm một sớm một chiều được. Cũng lại phải nhìn một cách hết sức là thực tiễn. Và cái việc đấy cần rất là nhiều nỗ lực và tiền bạc công sức để làm.
Cảm ơn ông. Giờ xin trở lại với dịch tại Vũ Hán. Thì thưa ông, đứng trước cái hiểm họa có thể xảy ra trận đại dịch tại Việt Nam, ông là đại diện cho tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thì mong mỏi gì ở nhà cầm quyền Việt Nam có thể đối phó với trận dịch này thưa ông, một khi nó xảy ra?
Tôi nghĩ rằng chí ít là theo những cái phát biểu của nhà cầm quyền ngày hôm qua chẳng hạn, thì tôi thấy là họ đã ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc chống dịch cúm Vũ Hán này. Tôi hy vọng rằng họ sẽ làm được tốt cái điều như là họ nói. Tuy nhiên tức là mình là một người dân, mình không có cái nguồn lực trong tay như là chính quyền, thì trong cái sức của mình thì tôi nghĩ là tất cả mọi người dân cố gắng làm sao để mà tìm hiểu kỹ hơn, phòng tránh sao cho nó tốt, và không đi làm những cái việc mà tôi nghĩ là có thể gây ra hay là tạo thuận lợi cho cái việc lan truyền, nhất là những cái chuyện lễ hội có lẽ là mọi người phải bớt đi. Rất đáng tiếc là hôm qua tôi mới từ quê ra Hà Nội thì thấy xe cộ rất là đông, người dân đi lại rất là tấp nập, thậm chí là trên báo chí phủ Tây Hồ là người ta chen chúc nhau. Bớt được những cái sự tụ tập như thế. VTV người ta còn hô hào hôm nay là mùng 5 tháng Giêng, Đống Đa, lễ hội các thứ này khác. Tôi nghĩ là gì là cái đấy có lẽ là người dân nên tham gia vừa thôi để tự bảo vệ lấy mình.
Dạ vâng, cảm ơn những ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Nga rất nhiều. Xin cảm ơn ông. Dạ.
Vâng, chào ông.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Nha Trang, Khánh Hòa. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào anh Phan Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong khi tình hình dịch bệnh và viêm phổi Vũ Hán mới đây tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa lại xác nhận một trường hợp em bé bị tử vong, thì trường hợp này có dính líu gì tới virus mà viêm phổi Vũ Hán không thưa anh?
về cái trường hợp này, vì chúng tôi là ở địa phương mà, và bản thân tôi cũng gọi trực tiếp cho ông giám đốc Sở Y tế là bác sĩ Bùi Xuân Minh để hỏi về những trường hợp mà liên quan đến cái cúm vừa rồi. Cái trường hợp cái cháu bé đó ở huyện Cam Lâm, cách Nha Trang nếu mà đi cái đường gần nhất thì cũng lối chừng khoảng 40 cây số. Cháu bé chết tử vong vào cái hôm mùng 9 tháng Giêng, trước khi truyền thông Việt Nam rộ lên cái chuyện là cúm Vũ Hán, thì cháu bé đã chết từ trước rồi. Thế thì khi mà cúm Vũ Hán nó bùng lên ấy, trên mạng nó có lưu hành một cái bức ảnh chụp cái giấy đó Ủy ban Nhân dân xã sao kê cái giấy chứng tử cái trường hợp cháu bé con gái 10 tuổi và cháu mất vào ngày 9 tháng Giêng tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Theo những kết luận, Khánh Hòa nó cũng có cái rủi và có cái may. Rủi là sao? Là cái túi du lịch mà khách Trung Quốc rất là đông. Cho nên ví dụ mà cúm Vũ Hán Trung Quốc là Khánh Hòa là nguy cơ rất cao. Thế nhưng mà cũng có một chút may lại là thế này, là cái viện Pasteur Nha Trang ấy, nó có ngay tại Nha Trang. Cho nên cần giám định xác định những cái trường hợp nào thuộc chủng loài nào thì nó cũng tương đối là có kết quả nhanh. Thứ nhất là để khẩn trương nhanh thì là đến ngay Pasteur Nha Trang, sau đó gửi một cái mẫu nữa vào một cái cơ sở nghiên cứu của một cái đại học Oxford của Anh, có cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Để khi hai kết quả đấy phối hợp được với nhau thì 100% không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà nội cái Pasteur Nha Trang này theo tôi nghĩ là cũng đã chính xác rồi, nhưng họ rất cẩn thận trong trường hợp đó. Cho nên giờ cháu bé này thì theo như truyền thông cũng như là bên y tế cung cấp ấy, tôi cho rằng đấy họ nói đúng rồi, trung thực chứ không phải là họ mà giấu giếm gì đâu. Tức là nó có ở trong cái dòng virus corona, nhưng mà nó có rất nhiều biến thể. Cháu này thì bị ở cái dòng cũ, cho nên cũng không phải là đáng ngại lắm. Dòng cũ thì mình có thuốc, có đủ các phương pháp, có phác đồ rồi. Thì sợ nhất là những cái dòng mới thì chưa có thuốc, cũng chưa có phác đồ điều trị một cách là hoàn hảo. Thì cái đấy nó mới đáng sợ. Đấy, trường hợp cháu bé nó là như thế đấy.
Dạ vâng. Mới rồi, thành phố Khánh Hòa đã tiếp nhận đến 218 người Trung Quốc từ Đà Nẵng chạy trốn dịch Vũ Hán đến Nha Trang. Thưa anh, cái chuyện này xảy ra như thế nào? Và tại sao nhà cầm quyền Khánh Hòa lại cho phép những người đến từ Vũ Hán viếng thăm Khánh Hòa, thưa anh?
Vâng, cái vụ này thì phải nói chính xác là như thế này. Cái kế hoạch của cái đoàn khách 218 người đi từ Vũ Hán Trung Quốc sang Việt Nam á, thì theo kế hoạch của họ là họ bay đến Đà Nẵng ở vài ngày chơi dịp Tết ấy. Sau đó là họ sẽ vào chiều mùng 1 Tết thì họ ra rời Đà Nẵng để vào Nha Trang. Và họ chơi cho đến ngày 27 tháng Giêng thì là họ sẽ quay về Vũ Hán. Đấy là cái lịch đã ký kết từ trước cái tour du lịch này. Thế nhưng mà khi biết cái tin đó là chúng tôi rất lo lắng, bởi vì cái nạn dịch cúm virus ở Vũ Hán 2019 ấy, nó đang đe dọa toàn cầu, mà đến nỗi cái Tổ chức Y tế Thế giới cũng sốt ruột cái ông tổng giám đốc là phải bay sang Bắc Kinh để mà cùng bàn với nhà cầm quyền Trung Quốc để mà tìm cái biện pháp đối phó với cái đại dịch này. Thế mà trong khi Khánh Hòa mình thì lại có nguy cơ 218 vị xuất phát từ chỗ Vũ Hán lại vào mà chơi mấy ngày Tết này rất là gay go, chúng tôi cũng lo thót ruột. Thế nhưng mà cũng có cái may mắn đến phút chót họ đổi kế hoạch, có nghĩa là không đi Nha Trang nữa, họ ở Đà Nẵng, họ không đi Nha Trang nữa. Thì có một nhóm 56 người về trước, về Trung Quốc, về Vũ Hán trước. Còn 166 người thì họ tiếp tục ở Đà Nẵng chờ chuyến máy bay của Vietjet Air đưa họ về lại Vũ Hán. Mà cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt can thiệp giữa hai chính phủ, tức là phía Trung Quốc cũng đề nghị như thế, cấp chính phủ và Việt Nam cũng cấp chính phủ đồng ý cho Vietjet Air cấp cho một cái chuyến bay đặc biệt là bay tới Vũ Hán để cái nơi xuất xứ của họ, quê hương của họ. Chứ còn trước đấy có một số trường hợp từ Việt Nam quay về Trung Quốc thì không về Vũ Hán mà về một số cái sân bay ở các tỉnh khác nơi chưa có dịch bùng phát. Nhưng mà riêng trường hợp là 166 người, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam đã thừa lệnh của chính phủ cấp một cái phép đặc biệt để bay về Vũ Hán. Cái số phận của đoàn khách như thế là như thế. Tóm lại, suýt nữa thì họ vào Nha Trang, nhưng mà cuối cùng là họ thay đổi kế hoạch ở lại Đà Nẵng và chờ chuyến bay để về Vũ Hán. Cho nên Nha Trang chúng tôi cũng thở ra cái phào. Thế nhưng mà như vậy không có nghĩa là Nha Trang an toàn. Cái trường hợp mà chấn động nhất ở Việt Nam trong cái đợt dịch này lại là trường hợp cái gia đình Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Họ, theo như tôi nhớ không nhầm là ngày 13 tháng Giêng họ bay từ Vũ Hán sang Hà Nội. Đấy, cặp vợ chồng người Trung Quốc đó, lối chừng khoảng 60 tuổi á. Thì họ có một người con trai đã sang Việt Nam làm ăn 4 tháng và ở Long An. Hai vợ chồng nó bay sang Hà Nội ở mấy hôm, sau đó bay vào Nha Trang. Bay vào Nha Trang thì họ ở cái khách sạn ở số 10 đường Tôn Đản, cách nhà tôi độ khoảng 300 mét gần biển. Ở đấy 3 ngày thì cái cậu con trai biết kế hoạch đó, cho nên từ Long An đi ra Nha Trang để chơi với bố mẹ những ngày Tết. Khi vào tới Nha Trang thì cái ông chồng của bà đó là bị phát sốt, thì cái cậu con trai từ Long An ra dính luôn. 3 ngày hôm sau là cậu con trai cũng sốt. Thế thì họ ở Nha Trang 3 ngày, sau đó họ đi tàu lửa vào Sài Gòn rồi bắt taxi đi vào Long An, cái chỗ mà cái cậu con trai đang làm ăn 4 tháng rồi đó. Thì khi tới Long An thì họ bắt đầu mới thấy hai người đều mệt. Từ Nha Trang họ đã mua thuốc họ uống rồi, họ cứ nghĩ là cảm cúm thông thường là đối với ông bố thôi chứ thằng con này chưa bị. Thế 3 ngày sau nó mới bị. Họ khi họ vào Long An thì bắt đầu phát nặng lên, khám ở bệnh viện đâu Bình Chánh gì đấy, ở Sài Gòn ấy, cho bệnh viện Bình Chánh chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy tuyến một hàng đầu. Mà bệnh viện Chợ Rẫy đã xác định hai cha con nhà này là dính virus cúm Vũ Hán 2019, tức là virus mới, và đang được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, cái khoa cách ly. Và theo những thông tin mới nhất, người con trai thì khỏi rồi, xét nghiệm lại là âm tính rồi. Nhưng mà ông bố thì chưa được âm tính, nhưng mà chưa thấy dấu hiệu gì là đến nỗi quá tiêu cực, trong nghĩa là tiên lượng quá xấu. Đấy, tất nhiên là tuổi ông bố cao hơn, mà ông đã từng bị ung thư cắt một lá phổi hay gì đó, đồ thứ tiểu đường, cho nên cái việc phục hồi nó khó khăn hơn. Thì Việt Nam chính thức, báo chí nhà nước Việt Nam đã tuyên bố là Việt Nam đã chữa được một ca là virus Vũ Hán 2019, đấy là cái cậu con trai đó. Nhưng mà có một cái lạ là cái bà mẹ cùng đi ấy, cùng sống như thế, bà không dính, vẫn đang được theo dõi nhưng mà bà chưa bị cúm. Thế thì Nha Trang chúng tôi có một cái trường hợp đó là đáng sợ. Họ đã từng ở Nha Trang rồi đấy. Về mặt lý thuyết khoa học mà nói thì người Trung Quốc trong cái Tết vừa rồi đến Nha Trang nhiều lắm. Thế nhưng mà ai mà biết được là họ có ủ bệnh trong người không, ủ cái vi trùng đó. Thế theo những các nhà khoa học nói là nó ủ trong người từ 4 cho đến 14 ngày. Cái thuyết thứ hai lại nói từ 2 đến 12 ngày. Nhưng tóm lại là như thế. Thì vài ngày cho đến hơn chục ngày. Thì trong thời gian đó họ mang theo cái virus đó nhưng mà nó chưa bộc phát nên là gây sốt. Chưa lộ rõ những cái triệu chứng để nghi ngờ. Thì người Trung Quốc ở Nha Trang còn nhiều, Tết vừa rồi cũng còn khá nhiều đi đường, chúng tôi gặp cũng gặp họ nhiều lắm.
Dạ vâng.
Người vẫn còn rất là lo sợ cái đó.
Dạ vâng. Thưa anh, cũng may mắn là đến giờ phút này thì chưa có người dân Việt Nam nào bị dính bệnh virus cúm Vũ Hán. Nhưng mà thưa anh, trong thời gian qua thì du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng, rồi đến cả Nha Trang và vào Sài Gòn, và họ ở nhiều nơi, là những cái nơi mà có thể tiếp xúc với người dân địa phương. Thành thử ra chuyện này có thể là gây hoang mang cho nhiều người, bởi vì trong giao tiếp giữa hàng ngày thì họ ở các khách sạn rồi đi tới đi lui, có thể lây cái mầm bệnh cho người dân địa phương. Thì liệu rằng người dân Việt Nam có cần phải theo dõi thật kỹ để đừng có phát ra những cái trường hợp dịch bệnh cúm Vũ Hán tại Việt Nam không anh?
Mà trên các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước, cơ quan chức năng của Bộ Y tế người ta đã xác định được cái đường đi của hai cái ca cha con người Vũ Hán là đang được điều trị ở Chợ Rẫy, là đi từ đâu đến đâu bằng phương tiện gì. Nhưng mà theo tôi đọc lên thì tôi thấy là nó chưa đầy đủ. Cái thứ hai nữa là vẫn có những nguy hiểm. Ví dụ thế này, họ ở Hà Nội tôi không biết, nhưng mà trong cái thông báo thì không thấy nói là ở khách sạn nào. Chứ ở Nha Trang thì chúng tôi biết là ở chỗ đó. Nó có mấy trường hợp đặt ra. Cái thứ nhất là nếu nhà chức trách mà họ tích cực, họ đến cái chỗ khách sạn đó yêu cầu nhân viên khách sạn đó, chủ khách sạn đó đi khám sức khỏe, hoặc là phải lưu ý cách ly riêng, nhỡ biết đâu là đã nhiễm được cái mầm bệnh đó rồi. Thứ hai nữa là trong một cái thông báo ấy thì nói là gia đình đó, người Vũ Hán đó bị từ Nha Trang, bị bố đã sốt rồi đấy, và đi tàu lửa vào Sài Gòn ở cái tàu đó S527 gì đó vào ngày bao nhiêu đó, và ở cái toa số 11, tức là gia đình đó đi ở 3 cái hàng ghế, tức là 3 người mua được 3 cái vé thế nào đấy, nó ở 3 hàng ghế gần nhau. Thế thì họ khuyến cáo là những hành khách đi trong cái xe lửa đó thì phải chú ý, phải đi khám hoặc là phải được cách ly. Nhưng mà cái thông báo trên báo đó, tôi sẽ nói thật, không phải ai cũng lúc nào cũng họ cũng nghe đọc báo nghe đài đâu, họ đâu thời giờ họ làm nhiều chuyện khác. Thế ra là có những người họ không có điều kiện, ở nhà quê chẳng hạn thì nó đâu có tiếp xúc được với báo chí, còn lo vất vả chuyện khác như là ngày Tết thì nó bận rộn. Cho nên cái việc nói là nói như thế thôi, nhưng mà ngăn chặn cái mầm bệnh nó cũng chỉ là hạn chế phần nào chứ không thể tuyệt đối được. Đặc biệt là cái gì, là cái ông tài xế taxi mà gia đình này bắt taxi từ Sài Gòn đi về Long An, thì tôi thấy trong cái thông báo của Bộ Y tế là không thể nói là cái xe đó là mang biển số bao nhiêu, tài xế tên là gì, ở đâu. Thế bây giờ trong một cái xe nhỏ như thế chạy máy lạnh, trong xe đó có 2 bệnh nhân bà vợ mấy ông tài xế, ít nhất là 4 người như thế, thì trong cái bầu không khí nhỏ hẹp như thế mà máy lạnh nữa, thì tha hồ mà hít cái mầm bệnh. Thì tôi nói ít nhất là cái nguy cơ của cái ông tài xế đó nhiễm vào cái mầm bệnh và ông lây cho những khách khác khi lên taxi, hoặc là đối với gia đình ông chẳng hạn, đấy là những người có nguy cơ cao. Thì trong thông báo Bộ Y tế không có. Trong cái gia đình 3 người ấy, có trường hợp đặc biệt là cái bà vợ ấy, cái bà mẹ của cái cậu ở thanh niên Trung Quốc mà sang Long An từ trước rồi đó, thì lại cùng chung sống nhưng mà lại không bị nhiễm bệnh. Thì trong y tế y học người ta giải thích là có những cái trường hợp có những cái cơ chế phải tự bảo vệ rất là tốt, đấy là rất đặc biệt. Đấy, tương tự như ở châu Phi những năm trước đây có những bà mẹ rõ ràng là bị HIV nhưng mà cuối cùng sinh đứa con nó không bị HIV. Đấy là những trường hợp quá đặc biệt, nó không theo cái quy luật chung.
Dạ vâng. Trước cái dịch bệnh sốt Vũ Hán thì dĩ nhiên là mọi chuyện còn ở đằng trước, thì chúng ta hy vọng rằng với sự cảnh giác của mọi người, dịch bệnh này sẽ không có lan truyền tại Việt Nam như tại Trung Quốc, phải không tên?
Cái này ấy, thì chúng tôi là những người trực tiếp ở những cái vùng du lịch mà có rất nhiều khách Trung Quốc thì cũng rất lo lắng. Bản thân người Việt Nam tôi thấy trên mạng người ta đều rất là bất bình với chính phủ, tại sao mà mình không đóng cửa biên giới với Trung Quốc, tức là từ chối cho người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam để mà bảo đảm an toàn cho Việt Nam. Họ mới ví dụ là Triều Tiên, tức là Bắc Hàn ấy, ngay lập tức khi bắt đầu có thông tin về cái dịch này ở Vũ Hán Trung Quốc thì là nhà cầm quyền Triều Tiên đã ra lệnh là không đóng cửa biên giới với Trung Quốc, tức là không tiếp nhận người Trung Quốc sang Triều Tiên nữa. Trên mạng có một số thông tin đưa ra là khoảng mười mấy quốc gia lân cận với Trung Quốc đã đóng cửa biên giới. Tại sao Việt Nam chưa đóng cửa? Cái thông tin đấy theo là không đúng. Theo tôi biết là thông tin đấy là thông tin không chính thức và không chính xác. Chỉ có mới lúc đó, ban đầu chỉ có mỗi cái Bắc Hàn, và sau đó tiếp đó là Mông Cổ, và tin mới nhất gần đây là Nga cũng tuyên bố, hay chứ còn Việt Nam thì chưa. Thế nhưng mà cũng có cái may, Việt Nam cũng sợ ảnh hưởng mất lòng ông đại ca Trung Quốc hay sao đó, cũng sợ ảnh hưởng đến kinh tế, mặc dù là thủ tướng, phó thủ tướng, các tổ chức truyền thông đều nói là sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ người dân khỏi những cái dịch cúm này. Thế nhưng mà đấy là họ nói những lời rất là có cánh, nhưng mà thực tế họ đâu có làm, bởi vì nếu làm thì phải tuyên bố ngay cái chuyện là từ chối tiếp khách Trung Quốc, phải không ạ? Tức là đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Đến ngày hôm nay chính phủ Việt Nam cũng chưa có cái đó, nhưng may quá ngày hôm qua phía Trung Quốc đã đơn phương đóng cửa tất cả các tuyến du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc. Như vậy mình hiểu là cái gì, khách du lịch không được đi ra nước ngoài nữa, ở Trung Quốc là ở Trung Quốc thôi, nhưng mà vẫn còn một nguy cơ nữa là cái gì, không phải là du lịch, đây là đi công tác, đi làm ăn vân vân, thương xa thì vẫn có, nhưng mà cái rõ ràng là cái xác suất nó ít hơn khách du lịch.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.